ở nơi công sở. Nếu bạn theo đuổi đến tận cùng niềm đam mê của mình, thì cánh cửa sẽ mở ra và chào đón bạn mà không phải là bất kỳ ai khác. Joseph Campbell. Bạn cần xin nghỉ phép, thăng chức, tăng lương, có văn phòng riêng, được chỉ bảo, được hỗ trợ, được sử dụng máy móc tốt hơn ư? Bạn muốn được mọi người lắng nghe ý kiến của mình, muốn ai đó giúp bạn giải quyết vấn đề, nhận được sự hợp tác, giảm thiểu căng thẳng trong công việc, được công nhận và tôn trọng ư? Bạn muốn được đổi ca với ai đó, có thêm một trợ lý tham gia vào các buổi hội thảo, các chương trình huấn luyện, tu nghiệp, thay đổi chế độ làm việc, có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn ư? Nếu bạn muốn, hãy đưa ra đề nghị với cấp trên, với đồng nghiệp trong công sở của mình. Bạn có thể nhận được những điều mình muốn nếu yêu cầu, bất kể bạn là ai, làm công việc gì hay bao nhiêu tuổi. Dù bạn là thư ký, lễ tân, nhân viên bán hàng, công dân, tài xế hay một chủ doanh nghiệp đi chăng nữa. Nếu đầu tư vào lời đề nghị của mình, bạn hoàn toàn có thể gia tăng khả năng đạt được điều mình mong muốn trong công việc nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Yêu cầu một công việc. Marilyn Firechild đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về con trai của cô, Otis. Otis cùng bạn gái trở về San Francisco vào kỳ nghỉ hè và cả hai đều muốn tìm một công việc làm thêm trong dịp này. Sự khác biệt trong cách tìm việc của họ đã minh chứng rõ sức mạnh của việc đặt câu hỏi với người khác để có được điều mình muốn. Trong khi cô bạn gái lao vào viết lý lịch bản thân, thì Otis chỉ nhấc điện thoại lên và liên lạc với mọi người để hỏi xem liệu có công việc nào phù hợp với mình hay không. Hai ngày sau, cô gái đã hoàn thành bản lý lịch, còn Otis thì đã tìm được tới 6 cơ hội việc làm. Và một trong số đó đã trở thành công việc làm thêm trong dịp hè của cậu. Yêu cầu sự khuyến khích động viên. Động viên là hơi thở của tâm hồn. Quyết danh. Năm 1980, tôi chợt nhận ra tôi muốn từ bỏ công việc môi giới bất động sản đang thuận lợi của mình để thỏa niềm đam mê ca hát và viết nhạc. Với mục tiêu cuối cùng là biểu diễn và làm nhà sản xuất trong ban nhạc Broadway. Dù tin tưởng vào việc làm của mình, nhưng tôi chợt nhận ra có một điều quan trọng mà tôi còn thiếu, đó là sự ủng hộ và động viên của mọi người. Mỗi lần chia sẻ ước mơ của mình với một ai đó, họ cũng đều nói với tôi rằng: "Anh điên rồi." Tôi quyết định thắt một chiếc nơ màu xanh có ghi dòng chữ mạ vàng: "Tôi là người tạo nên sự khác biệt." Tôi đi khắp nơi và hỏi mọi người về điều họ mong ước. Tôi nói với họ: "Tôi sẽ ủng hộ và động viên bạn để bạn vươn tới ước mơ của mình. Và tôi cũng mong bạn sẽ làm như vậy với tôi. Bạn thấy đó, tôi muốn biểu diễn trong ban nhạc Broadway vào ngày 31 tháng 3 năm 2002. Và mỗi lần bạn trông thấy tôi, xin hãy giơ ngón tay cái lên và nói: "Tiếp tục nhé, Hellis. Hellis Bridges." Yêu cầu một người hướng dẫn. Đây chính là quy luật của thành công. Bạn hãy ghi nhớ, thành công phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người. Rào cản duy nhất giữa bạn và điều bạn muốn là sự ủng hộ, động viên từ phía mọi người. David Joseph Schwartz. Samuel Stipert, cố vấn biên tập của tổ chức Napoleon Hill, khuyên chúng ta nên tìm tới một người nào đó có thể trở thành người thầy, người cố vấn cho mình và nói với họ: "Tôi thật sự ngưỡng mộ cách anh xử lý mọi việc. Thành công của anh xứng đáng là tấm gương để tôi học tập. Cho nên tôi mong anh hãy bớt chút thời gian chia sẻ những kinh nghiệm anh đã góp nhặt được. Anh không phiền khi giúp tôi chứ?" Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết mọi người đều ít khi từ chối những lời đề nghị lịch sự và chân thành như vậy. Bạn có thể yêu cầu gặp trực tiếp họ, nhưng nếu ở xa, bạn cũng có thể liên lạc với họ qua điện thoại. Khi rời bỏ công việc hiện tại để bắt đầu xây dựng công ty huấn luyện và phát triển, Jack gọi cho Lutis, người sáng lập và điều hành Pacific Institute, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Hôm đó, Jack đã nói: "Khi nào anh có dịp tới Los Angeles, tôi xin tình nguyện đón anh tại sân bay và làm tài xế cho anh. Đổi lại, tôi rất muốn được cùng anh chia sẻ một vài điều trong thời gian anh ở đó. Không biết là anh có sẵn lòng giúp tôi không? Lou đã đồng ý. Và khi ông tới Los Angeles, Jack đã dành gần nửa ngày để đưa ông đi khắp thành phố này. Hôm đó, Jack có thể hỏi Lou tất cả những gì ông muốn hỏi. Từ cách điều hành tổ chức những buổi hội thảo cho tới các chương trình huấn luyện. Và Lou đã trả lời mọi câu hỏi của Jack một cách nhiệt tình và thiện chí. Jack ước tính những lời khuyên mình nhận được đáng giá tới $5,000. Và ông đã có được điều mình chờ đợi chỉ từ một lời đề nghị mạnh dạn. Thật ra thì những người bận rộn nhất, thành công nhất đều có thời gian dành cho chúng ta. Nếu như ta biết lựa chọn thời điểm phù hợp và khiến họ thấy thoải mái. Lou có thể thuê một chiếc taxi để đi, nhưng Jack đã giúp Lou tiết kiệm được một khoản tiền và ban tới cho ông cơ hội được truyền đạt cho người khác những điều ông đã trải nghiệm. Trong cuộc sống, đôi lúc bạn sẽ cần một ai đó chỉ đường. Thiết lập và sử dụng phương pháp tư duy nhóm. Cuốn sách tác động sâu sắc nhất đến sự nghiệp của tôi chính là quyển Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill. Cuốn sách được ghi nhận là đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Trong đó có những người thành đạt như Wally Amos, người đã sáng lập ra Famous Amos Cookies, Thomas Monaghan, người sáng lập ra thương hiệu Domino's Pizza. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà Napoleon Hill đã truyền đạt chính là cách hình thành và sử dụng phương pháp kết hợp tư duy. Phương pháp này yêu cầu tập hợp từ hai người trở lên thành một nhóm và cùng làm việc với thái độ hợp tác tích cực hướng về một mục tiêu nào đó. Jack từng tham gia vào một nhóm kết hợp tư duy gồm một bác sĩ, một cố vấn, một nhiếp ảnh gia và Barbara DeAngelis, nhà viết sách, đồng thời là một trong những chuyên gia tư vấn thành công nhất trên thế giới. Họ gặp nhau vào buổi sáng thứ ba từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi và sau đó tiếp tục đi làm. Mỗi người đều phải nỗ lực rất nhiều để có thể tham dự đều đặn những buổi hẹn. Thế nhưng thành quả mà họ đạt được rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Mỗi người đều có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình thông qua những cuộc gặp mặt thân tình như vậy. Điều mà chúng tôi muốn đề xuất với bạn là hãy chọn 4 tới 6 người mà bạn mong muốn họ có mặt trong nhóm kết hợp tư duy của mình. Hãy chọn những người mà bạn tin rằng sẽ mang đến cho mình nhiều lời khuyên bổ ích, cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống. Và ngược lại, bạn cũng có thể làm điều đó với họ. Sau đó hãy liên lạc mời họ tham gia vào nhóm. Đừng quên giải thích rõ với họ về mục đích và thời gian tổ chức các buổi họp. Trong lúc họp nhóm, các bạn có thể trao đổi với nhau những lời khuyên, kinh nghiệm của mình. Bạn có thể sắm chai một nhà thuyết trình. Bạn cũng có thể phê bình kế hoạch, dự án hay ý tưởng kinh doanh của một thành viên nào đó trong nhóm. Mọi người cũng có thể cùng nhau nghĩ ra ý tưởng mới, cùng chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất là bạn hãy hướng mọi người đến những suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn và cùng nhau đặt ra những mục tiêu phải hoàn thành trước lần họp kế tiếp. Mark có mặt tại New York chuẩn bị cho một buổi diễn thuyết trước 9.000 người của hội những người chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương. Tại đây anh gặp một diễn giả khác là Tony Robbins. Mark nói với Tony: Jack và tôi cũng nhanh nhạy và tài năng như anh, nhưng làm thế nào anh có thể đạt được mức thu nhập mỗi năm $50,000 trong khi mỗi chúng tôi chỉ có 1,000,000? Tony hỏi lại: Thế mỗi thành viên trong nhóm kết hợp tư duy của anh làm ra bao nhiêu tiền mỗi năm? Khoảng 1,000,000 mỗi người. Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Đó là vấn đề của anh đấy. Mỗi người trong nhóm của tôi đều làm ra khoảng $100,000,000 mỗi năm. Đó là vấn đề của anh đấy. Mỗi người trong nhóm của tôi đều làm ra khoảng $100,000,000 mỗi năm. Anh cần giao thiệp với những người đã đạt đến tầm mà anh ao ước có được. Họ sẽ từng bước hướng anh đến tầm cao đó. Đừng tự giới hạn mục tiêu của mình, hãy hướng đến những mục tiêu cao hơn bằng cách giao thiệp với những người đã đạt được một số thành công nhất định và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Đừng ngần ngại tham vấn các cá nhân, tổ chức và yêu cầu sự ủng hộ từ họ. Tuy nhiên, điều cốt lõi không phải là số tiền bạn thu về được, mà chính là việc bạn nhận ra phương pháp tiếp cận với những người thành công như bạn ao ước để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Những người này sẽ giúp bạn mở rộng tư duy, tầm nhìn cũng như cách phản ứng trước vấn đề phức tạp. Họ sẽ giúp bạn biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Yêu cầu được tăng lương. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Lutheran Brotherhood được công bố trên tờ USA Today, 45% phụ nữ và 59% đàn ông yêu cầu tăng lương đã được toàn nguyện. Như vậy thì xác suất thành công khi chúng ta đưa ra lời yêu cầu được tăng lương đó là 50-50. Bạn cũng cần ghi nhớ điều xấu nhất có thể xảy đến, đó là lời yêu cầu bị từ chối. Nhưng cho dù thế nào thì bạn cũng đâu có mất mát gì, phải không nào? Một khi bạn nhận thức rõ về con đường sự nghiệp của mình, hãy chia sẻ chúng với sếp của bạn và hỏi họ bạn cần phải làm gì để xứng đáng được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Chẳng hạn như, thưa ông, tôi mong muốn được trở thành một chuyên gia phân tích hệ thống hơn là một lập trình viên. Nếu tôi tham dự khóa học tại USC, liệu tôi có được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn không? Yêu cầu cho vay. Bạn có thể yêu cầu ngân hàng cho bạn vay tiền để trang trải những khó khăn tạm thời trong cuộc sống. Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với Summers White, cựu giám đốc ngân hàng, và được ông chia sẻ những kinh nghiệm về việc làm sao để được ngân hàng chấp nhận hồ sơ xin vay của bạn. Khi bạn muốn vay tiền, có 5 điều mà nhân viên ngân hàng cần biết, đó là: bạn muốn vay bao nhiêu tiền? Bạn muốn vay trong bao lâu? Bạn vay tiền với mục đích gì? Bạn sẽ trả tiền dưới hình thức nào? Nếu như có chuyện không hay xảy ra, bạn sẽ áp dụng phương pháp thanh toán ra sao? Khi trình bày số tiền cần vay với ngân hàng, bạn nên yêu cầu nhiều hơn số tiền mình đã dự tính, bởi vì đa số mọi người đều không tính toán đúng với số tiền họ cần. Bên cạnh đó, một khi đã được vay một lần, bạn rất khó quay lại ngân hàng để vay thêm. Thông thường thì mọi người vay tiền nhắm vào 3 mục đích như sau: tích trữ tài sản, thanh toán nợ và mua lại vốn hay cổ phần. Khi tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn, các nhân viên ngân hàng sẽ phân tích mô hình 7 chữ C, gồm có Character, tính cách người vay; Capital, vốn vay; Capacity, khả năng thanh toán; Cash flow, dòng quay tiền mặt; Conditions, những điều kiện; Clearness of the information, thông tin rõ ràng; và Collateral, có nghĩa là vật ký quỹ. Tính cách người vay luôn là yếu tố quan trọng nhất. Người vay sẽ làm gì nếu họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn? Sự chính trực của họ còn quan trọng hơn cả văn bản pháp lý hay là kẽ hở trong hợp đồng. Dòng quay tiền mặt là yếu tố quan trọng thứ hai, vì trong mọi trường hợp, trên 90% các khoản vay của doanh nghiệp đều được thanh toán từ dòng quay tiền mặt. Yêu cầu cái tốt hơn. Nếu bạn thấy cần những công cụ hay dụng cụ tốt hơn, máy móc mới hơn để hoàn thành hiệu quả hơn công việc của mình, thì đừng ngần ngại bày tỏ nhu cầu này. Bạn hãy lập một danh sách những vật dụng bạn yêu cầu kèm theo các thông tin cụ thể như là: bạn cần gì? Món hàng đó tốn bao nhiêu? Mua ở đâu? Nó giúp ích được gì cho công việc của bạn? Độ an toàn ra sao? Và cuối cùng là bạn sẽ làm gì để có được nó? Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ, yêu cầu người trợ lý chuẩn bị một bài phân tích. Người trợ lý đã mất một ngày đêm để hoàn thành nó. Một tiếng đồng hồ sau khi trình bản báo cáo lên Kissinger, anh nhận lại nó kèm theo một mảnh giấy yêu cầu anh làm lại. Sau khi làm lại bản báo cáo 3 lần, anh trợ lý đến gặp Kissinger. "Tôi đã làm nó hết sức mình rồi," anh ta nói. Kissinger trả lời, "Hay quá, nếu như vậy thì tôi sẽ xem qua nó ngay lập tức." Yêu cầu được giải thích rõ ràng. Tất cả mọi người trừ Sam đều đã đăng ký tham gia vào chính sách lương hưu mới của công ty. Với chính sách này, nhân viên chỉ đóng góp một phần nhỏ,
khoản tiền còn lại sẽ được công ty thanh toán. Trong phần điều kiện, công ty có yêu cầu toàn bộ nhân viên phải tham gia vào chính sách mới này, nếu không thì nó sẽ không có tác dụng. Cấp trên và các đồng nghiệp của Sam đều thuyết phục anh tham gia, nhưng lại không có kết quả. Cuối cùng giám đốc công ty gọi Sam vào văn phòng. Ông nói, Sam, đây là bản kế hoạch tiền lương mới và anh phải ký vào những văn bản này. Tôi rất tiếc, nhưng nếu không ký, anh sẽ bị sa thải. Anh hiểu chứ? Sam lập tức ký vào văn bản. Vị giám đốc hỏi tiếp, Sam này, anh không phiền nếu nói cho tôi biết vì sao anh lại không ký nó sớm hơn? Vâng thưa ông, vì không ai giải thích rõ ràng chính sách mới này với tôi cả. Yêu cầu bằng con đường ngoại giao. Khi cuộc nội chiến kết thúc, dân chúng kêu gọi bắt giữ và treo cổ Jefferson Davis, người đã đứng đầu phe miền Nam. Tổng thống Abraham Lincoln rất muốn hàn gắn vết thương của đất nước sau chiến tranh. Ông muốn từ chối lời đề nghị này, nhưng vì tính chất chính trị, ông không thể nào nói với dân chúng điều đó. Cuối cùng thì tướng Sherman đến gặp Lincoln và hỏi, bây giờ ông nên bắt Davis hay là để cho hắn trốn thoát? Lincoln nói, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Tại tỉnh Sangamon có một diễn giả già, tuân thủ rất nghiêm khắc, học thuyết chủ nghĩa và sự kiên khem. Một ngày nọ sau khi đi một quãng đường dài dưới trời nắng nóng, ông ghé vào nhà một người bạn nghỉ ngơi. Người bạn đề nghị pha cho ông một ly nước chanh. Trong lúc pha, anh ta hỏi liệu ông có muốn cho thêm một vài giọt gì đó mạnh hơn để cảm thấy sảng khoái trong cái nóng bức của trưa hè không? Ông nói, về nguyên tắc thì tôi phản đối, nhưng nếu anh cho thêm một vài giọt gì đó mà tôi không biết, tôi đoán là nó chẳng gây hại gì cho tôi đâu. Lincoln nói tiếp với tướng Sherman, bây giờ Sherman à, trên nguyên tắc thì tôi muốn anh phải bắt Jeff Davis, nhưng nếu anh để cho hắn trốn thoát và tôi không biết chuyện đó, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không có phiền hà gì đâu. Thực hiện điều không thể. Khi tham gia khóa học về vận động tài trợ qua điện thoại có tên là Cash Workshop do Bill Redler phụ trách tại Trung tâm Quan hệ Toàn cầu ở Austin, Texas, tôi được chứng kiến câu chuyện của một phụ nữ đang làm công tác vận động tài trợ. Cô cho biết công việc của mình hiện rất tốt, nhưng cô không thể nào làm cho nó tốt hơn được. Cô muốn kiếm được nhiều tiền hơn và công việc của mình ảnh hưởng đến cộng đồng nhiều hơn. Nhưng cô lại không tìm được cách nào để thực hiện những điều này vì doanh số vận động tài trợ của cô mỗi năm đã ở mức tối đa rồi. Bill nói, cô đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những sự kiện như thế rồi. Vậy tại sao cô không thử tổ chức một buổi hội thảo về công việc vận động của cô? Tôi sẽ giúp cô và chúng ta sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên ở đây, ngay tại Dallas này, đều đặn mỗi tháng một lần. Trong giờ ăn trưa, tất cả chúng tôi bắt đầu liên lạc và kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào buổi hội thảo vẫn chưa chính thức của cô ấy. Chúng tôi cũng không quên liên lạc với những cá nhân quen biết để kêu gọi tham dự. Bill Redler còn chuẩn bị một bản câu hỏi và hướng dẫn cách đáp lại những lời từ chối. Chẳng hạn như, lời từ chối là tôi không thể đến đó. Câu hỏi đặt ra là, vậy có người nào trong tổ chức của anh chị có thể thay mặt anh chị để đến dự buổi hội thảo này hay không? Lời từ chối là, $1,000 là quá đắt cho một buổi hội thảo. Lời đáp là, chúng tôi cam đoan những gì mà anh chị nhận được từ buổi hội thảo này sẽ xứng đáng với khoản tiền mà anh chị đã bỏ ra. Hoặc, buổi hội thảo của chúng tôi chỉ diễn ra duy nhất có một lần tại Austin và chỉ có 50 khách mời vinh dự. Nếu như anh chị không đăng ký ngay bây giờ thì sẽ không còn chỗ đâu. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã kêu gọi được gần 40 người tham dự hội thảo. Riêng tôi đã kêu gọi được 3 người. Không khí trong phòng thật náo nhiệt và đầy năng lượng. Cứ mỗi lần kêu gọi thành công một người, chúng tôi lại nhấn vào chiếc chuông trong phòng. Hôm đó tôi đã học được rất nhiều điều về sức mạnh của lời đề nghị. Từ một ý kiến ban đầu, chúng tôi đã vận động được số tiền là $40,000 chỉ trong vòng chưa tới 6 tiếng đồng hồ. Tôi nhận ra là không có gì là không thể nếu như bạn đặt hết quyết tâm và niềm tin vào đó. Larry Price.